Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 15 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc vi phạm quyền của các nhóm dân bản địa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày hiệu quả tuyệt vời của việc thực hành đạo đức bình dân với ba kinh kính mừng Maria. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 14 tháng 10. Cả sáng lẫn chiều, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã nhóm họp trong các nhóm nhỏ, tùy theo sinh ngữ để đào sâu các vấn đề. Ngoài ra, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục đã công bố bản tóm lược ý kiến của 41 nghị phụ phản ứng trong phiên khoáng đại thứ 11 sáng thứ hai vừa qua, sau khi nghe Đức Hồng Y Peter Edder, tổng tường trình viên đúc kết các bài phát biểu của 180 nghị phụ trong tuần lễ đầu tiên của công nghị giám mục. Nói chung, bản tường trình đúc kết được đánh giá cao vì diễn đạt tốt các bài phát biểu. Qua bản tường trình này, người ta thấy phản ánh lòng yêu mến của giáo hội đối với các gia đình trung thành với Chúa Kitô và cả khả năng của giáo hội gần gũi con người trong mọi lúc của cuộc sống. Khả năng hiểu rằng đằng sau những thách đố mục vụ, có bao nhiêu người đang chịu đau khổ. Cái nhìn của Thượng Hội đồng Giáo mục phải là cái nhìn của vị mục tử hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, chứ không phải thái độ tiên thiên xét đoán đàn chiên. Ngoài ra, vì bản tường trình của Đức Hồng Y Edder thu thập nhiều quan điểm khác nhau để cung cấp căn bản làm việc cho các nghị phụ trong các nhóm nhỏ, trong phần góp ý và phản ứng, các nghị phụ đã đề nghị thêm một số suy tư. Ví dụ, tuy giáo hội phải đón tiếp những người gặp khó khăn, nhưng cũng nên nói nhiều hơn về những gia đình trung thành với giáo huấn của tin mừng. Cảm ơn và khích lệ họ vì chứng tá của họ. Từ thượng hội đồng giám mục này, người ta phải thấy rõ hôn phối là bất khả phân ly, hạnh phúc và chung thủy, đẹp đẽ là có thể, và hiện diện trong xã hội, vì thế tránh tình trạng chỉ chú ý đến những hoàn cảnh gia đình bất toàn.
Một số nghị phụ khác đề nghị nhấn mạnh nhiều hơn về đề tài phụ nữ, việc bảo vệ phụ nữ và tầm quan trọng của phụ nữ trong việc thông truyền sự sống và đức tin, ghi thập và nhận xét về vai trò của các ông bà giữa lòng gia đình, nhắc đến rõ ràng rằng gia đình như giáo hội tại gia và giáo xứ như gia đình của các gia đình. Cũng vậy, nên đề cao thánh gia như mẫu gương cần tham chiếu chắc chắn. Trong viễn tưởng đó, có nghị phụ đề nghị đề cao viễn tưởng truyền giáo của gia đình loan báo tin mừng trong thế giới hiện nay. Cần đào sâu và làm sáng tỏ sự tiệm tiến, vì điều này có thể là nguồn gây ra một loạt những hỗn độn. Ví dụ, về việc cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, có nghị phụ nói thật là khó chấp nhận những luật trừ mà không làm cho nó trở thành một quy luật chung. Có nghị phụ cũng nhận xét rằng từ tội lỗi hầu như vắng bóng trong bản tường trình đúc kết. Cũng vậy, giọng văn ngôn sứ của những lời Đức Chúa Giêsu cần phải được nhắc nhớ để tránh nguy cơ rập theo não trạng của thế giới ngày nay.
Về những người đồng tính luyến ái, các nghị phụ đồng ý về sự cần thiết phải đón tiếp, nhưng với sự thận trọng đúng đắn, để không tạo nên cảm tưởng là giáo hội đánh giá tích cực xu hướng đồng tính luyến ái. Cũng cần chú ý như thế đối với những cặp sống chung không kết hôn. Một số phản ứng khác của các nghị phụ nhấn mạnh sự cần thiết phải tái khẳng định tầm quan trọng của bí tích rửa tội là điều thiết yếu để hiểu tường tận đặc tính bí tích của hôn phối. và bản chất của nó là một thừa tác vụ trong việc loan báo tin mừng. Về việc tiến hành mau lẹ thủ tục giải hôn phối, một vài nghị phụ bày tỏ sự ngỡ ngàng về đề nghị ủy thác nhiều thẩm quyền hơn cho giám mục giáo phận, đè nặng thái quá trên vai các vị. Một số nghị vụ khác đề nghị suy tư sâu xa và chi tiết hơn về những vụ đa thê, nhất là những người trở lại đạo và muốn lãnh nhận các bí tích. Cũng vậy, cần suy tư thêm sự lan tràn nạn dâm ô, nhất là qua Internet, là nguy cơ thực sự đối với đời sống vợ chồng. Sau cùng, cần đề cập một cách sâu rộng và quyết liệt hơn không những vấn đề phá thai, nhưng cả vấn đề mang thai mướn.
Roma, Đức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, mạnh mẽ phê bình bản tường trình đúc kết hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Thượng hội đồng giám mục Thế giới về gia đình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Gadecki nói, bản tường trình này là một sự xa rời giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, và trong đó người ta thấy dấu vết của ý thức hệ chống hôn nhân. Theo Đức Tổng giám mục, bản tường trình chứng tỏ người ta không có một cái nhìn rõ ràng về mục đích của chính Thượng Hội đồng giám mục này. Mục đích mục vụ chủ yếu của chúng ta là nâng đỡ gia đình, chứ không đánh vào gia đình. Bằng cách chỉ trình bày những hoàn cảnh khó khăn, các hoàn cảnh này tuy có thực, nhưng không phải là nòng cốt chính yếu của gia đình, và không xóa bỏ sự cần thiết phải nâng đỡ các gia đình tốt lành, bình thường và chiếm đại đa số, đang chiến đấu không phải để sống còn, nhưng là để trung thành.
Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng phê bình sự kiện khi nói về gia đình và hôn nhân. Người ta dùng một số tiêu chuẩn đáng nghi ngờ, ví dụ, tiêu chuẩn tiệm tiến. Nhưng phải chăng người ta có thể thực sự coi việc nam nữ sống chung không kết hôn như một sự tiệm tiến và là một con đường để thánh hóa hay sao? Vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận xét, trong bản tường trình, người ta bỏ qua đề tài tội lỗi, như thể quan điểm trần thế đã thắng. Và tất cả những gì dẫn đến sự hoàn hảo là bất toàn. Ngoài ra, theo Đức Tổng Giám mục Gadecki, những đoạn nói về việc ủy thác các trẻ em cho các cặp đồng phái tính được trình bày như thể có sự chấp thuận một tình trạng như vậy. Đó cũng là một thiếu sót trong bản tường trình, thay vì cổ võ sự chung thủy, giá trị của gia đình, dường như người ta chấp nhận mọi sự như nó xảy ra. Thậm chí, người ta có cảm tưởng cho đến nay, giáo huấn của giáo hội không có lòng từ bi thương xót, trong khi bây giờ, người ta bắt đầu giáo huấn về lòng từ bi thương xót.
Damasco, năm tín hữu Kitô ở Syria bị nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt cóc, đã được trả tự do sáng Chủ nhật 12 tháng 10 vừa qua. Các tín hữu này thuộc vào số 20 Kitô hữu. Đứng đầu là linh mục Hanna Ranluf, cha sở giáo xứ Cunaye, bị một toán võ trang thuộc mặt trận Al-Nusra bắt cóc trong đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 10 vừa qua, theo lệnh của tòa án Hồi giáo. Cha Hanna bị nhóm này cáo buộc là cộng tác với chính quyền Syria. Mặt trận Al-Nusra là một ngành của lực lượng Al-Qaeda ở Syria. Làng Cunaye chỉ còn khoảng 300 tín hữu công giáo, và cha Hanna Ranluf tiếp tục việc mục vụ ở đây mặc dù bị hạn chế tự do. Cha đã được trả tự do trong những ngày qua cùng với các tín hữu khác sau khi bị bắt cóc.
London, Giáo hội Anh giáo và Công giáo tại Anh Quốc chào mừng sự việc Quốc hội Anh chấp thuận đề nghị nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Giáo hội Anh giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung nói rằng ước muốn của mỗi dân tộc là được thuộc về một quốc gia và có đầy đủ quyền lợi công dân trong đất nước của mình. Quốc gia Palestine là điều từ lâu đã được mong đợi. Việc nhìn nhận quyền của người Palestine có một quốc gia riêng, được gọi là tổ quốc, không thể bị hoãn lại lâu hơn. Cùng ngày 13 tháng 10, Hạ viện Anh Quốc đã bỏ phiếu nhìn nhận quốc gia Palestine với 274 phiếu thuận và 12 phiếu chống. tuy rằng chính phủ của Thủ tướng Cameron không sẵn sàng thay đổi lập trường. Các giám mục Anh nhận xét rằng sự kiện chính phủ và Quốc hội Anh nhìn nhận trên nguyên tắc quốc gia Palestine sẽ giúp cho cuộc thương thuyết giữa người Israel và Palestine đi vào những chi tiết của một quốc gia mới và độc lập trong tình láng giềng một cách dễ dàng hơn chứ không phải là một chướng ngại. Israel đã phê bình kết quả cuộc bỏ phiếu trên đây của Hạ viện Anh Quốc. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Israel nói rằng việc quốc tế nhìn nhận quốc gia Palestine quá sớm có thể làm cho giới lãnh đạo Palestine nghĩ rằng họ có thể tránh những quyết định khó khăn có liên hệ tới cả hai phía. Làm như thế, rốt cục chỉ chôn vùi những cơ may đạt tới một nền hòa bình đích thực.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc vi phạm quyền của các nhóm dân bản địa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày trung tuần tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã phát biểu trong hội nghị lần thứ 27 của Ủy ban các quyền con người và cầu mong các sáng kiến bảo vệ các dân tộc bản địa luôn luôn được gợi hứng và hướng dẫn bởi nguyên tắc tôn trọng căn tính và các nền văn hóa của họ, đặc biệt là đối với các truyền thống chuyên biệt và tôn giáo cũng như đối với khả thể quyết định về sự phát triển riêng trong sự cộng tác với các chính quyền quốc gia. Đức Tổng giám mục Tomasi than phiền rằng các quyền con người và các quyền tự do nền tảng của các dân tộc bản địa vẫn tiếp tục bị vi phạm nặng nề. Đức cha Tomasi cho biết hiện nay có 390 triệu dân bản địa sống trong 90 quốc gia trên thế giới. Dựa trên các thống kê của Liên Hiệp Quốc, Đức cha Tomasi tố cáo sự kỳ thị có hệ thống và việc loại trừ các dân tộc bản địa khỏi quyền bính chính trị và kinh tế, cũng như được hưởng công lý như mọi người. Ngoài ra, các nhóm dân bản địa này phải thường xuyên sống trong tình cảnh nghèo túng, mù chữ và bần cùng. Vị đại diện Tòa Thánh cũng tố cáo cảnh di cư vì chiến tranh và các tai ương thiên nhiên, các sách nhiễu, bách hại, trả thù mà họ phải chịu, cũng như việc sát hại những người binh vực quyền của các nhóm dân bản địa. Hậu quả là sự phát triển toàn vẹn của các nhóm dân này bị trì trệ hay hoàn toàn bị khước từ. Một thí dụ điển hình là tương quan của các nhóm dân bản địa và các tổ chức kỹ nghệ liên quốc gia. Các tổ chức Liên Hiệp Quốc minh nhiên các hậu quả tiêu cực và tàn hại do các công ty siêu quốc này gây ra cho các nhóm dân bản địa qua các hoạt động khai thác quặng mỏ, phá hủy rừng già, xây cất cầu đường và dùng các chất hóa học để tẩy lọc các quặng mỏ như dùng thủy ngân để lọc vàng, khiến cho các sông ngòi lạch nguồn bị ô nhiễm nặng nề, gây bệnh tật và tử vong cho các người dân bản địa như xảy ra cho bộ lạc Yanomami trong vùng Amazonia. Cách làm ăn khai thác này đã không đem lại lợi nhuận kinh tế nào cho các người dân bản địa. Cần phải theo các mô thức phát triển đích thực, không vi phạm quyền của các nhóm dân bản địa và khuyến khích việc sử dụng môi sinh có trách nhiệm.
Để đạt các mục tiêu này cần phải xác định và bảo vệ cả các sản phẩm của các nhóm dân bản địa, để chúng không bị bất cứ sử dụng nào mà không chú ý tới các lợi nhuận và quyền lợi của các cộng đoàn của dân bản địa. Rất tiếc là các luật lệ liên quan tới tài sản trí thức và công ăn việc làm đã không cung cấp các bảo đảm đủ để bảo vệ các sản phẩm ấy của họ. Những gì Đức Tổng giám mục Tomasi trình bày cũng nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về các nhóm dân bản địa diễn ra tại New York trong hai ngày 22 và 23 tháng 9. Tòa Thánh đã luôn luôn chú ý tới các vấn đề này, nên khích lệ và cầu mong các vấn đề của các nhóm dân bản địa được đưa vào trong các tiến trình quyết định liên quan tới việc quản trị các tài nguyên thiên nhiên trong các vùng đất của họ. Tòa Thánh khích lệ loại trừ mọi mưu toan, gạt bỏ các nhóm dân bản địa ra ngoài. Điều này có nghĩa là phải tôn trọng các tài sản của họ và các thỏa hiệp liên hệ để đáp ứng các đòi hỏi xã hội, y tế và văn hóa, lo lắng cho sự hòa giải giữa các dân tộc bản địa và các xã hội trong đó họ sống. Các dân tộc bản địa được biết đến nhiều nhất là các thổ dân da đỏ của Mỹ Châu, là các dân tộc đã sống tại đây từ bao đời trước khi có làn sóng di cư của các người Âu Châu. Tên gọi Indios bắt nguồn từ nhà thám hiểm Cristoforo Colombo tìm đường sang Á Châu qua ngã Đại Tây Dương. Khi đến châu Mỹ, ông tưởng mình đã tới miền Đông Ấn Độ nên gọi các thổ dân là Indios, mà không biết là ông đã khám phá ra một đại lục mới. Thế là người Tây Ban Nha gọi vùng đất mới này là Tây Ấn Độ, và chỉ sau đó mới gọi là America, để vinh danh ông Amerigo Vespucci. Các khám phá thêm sau đó mới cho biết đây là một đại lục mới. Nhưng thói quen gọi các thổ dân Mỹ Châu là Indios vẫn tiếp tục và không được sửa sai. Trong khi tên gọi thổ dân da đỏ thường ám chỉ các bộ lạc sống tại Bắc Mỹ, lý do có lẽ vì các chiến binh của vài bộ lạc thường có thói quen bôi màu đỏ trên da thịt trước khi ra trận. Ngày nay nhiều học giả thích gọi họ là các dân bản địa Mỹ Châu. Có hàng trăm bộ tộc khác nhau sống rải rác từ Alaska cho tới Nam Mỹ Latin. Theo giả thuyết khoa học đáng tin cậy nhất, thì cách đây 13.000 năm, có các nhóm người Eurasia di cư sang đây qua ngã Beringia, là vùng đất nối liền châu Mỹ với châu Âu. Rồi họ di chuyển xuống miền Nam và sống trong toàn Mỹ Châu và chia thành nhiều chủng tộc và bộ lạc khác nhau.
Kể từ khi người da trắng khám phá ra châu Mỹ hồi thế kỷ 15 cho tới thế kỷ 19, đã có khoảng 90-100 triệu dân bản địa Mỹ Châu bị chết vì các người da trắng thuộc địa, vì chiến tranh chinh phục đất đai và các tài nguyên, vì mất môi trường sinh sống, vì các thay đổi lối sống và bệnh tật, và các cuộc tàn sát có tính toán. Người da trắng coi các dân tộc bản địa là những kẻ mọi rợ và khinh rẻ coi họ là những người không đáng sống, trong khi các dân tộc bản địa này sống trong hòa bình. Tuy các dân tộc Aztec và Inca có thói tục sát tế người, cũng đã theo Kitô giáo và bỏ thói quen này, nhưng họ vẫn bị coi như là những giống người thấp kém và thường bị biến thành nô lệ. Ngoài các cuộc tàn sát tập thể, các dân tộc bản địa còn lây các thứ bệnh của người Âu Châu chưa từng biết cho tới lúc đó, như bệnh đậu mùa, cúm, thủy đậu, bệnh sởi. Hệ thống miễn nhiễm của họ không có các kháng tố chống lại các bệnh này. Người ta ước tính có tới 80% đến 95% dân bản địa châu Mỹ chết vì các thứ bệnh kể trên giữa các năm 1491-1550, nghĩa là khoảng 1/10 tổng số dân toàn thế giới thời đó. Các phương pháp tàn sát và loại trừ các dân tộc bản địa Mỹ Châu sau này sẽ được áp dụng cho các cuộc diệt chủng người Armenia và các cuộc diệt chủng vì lý do kỳ thị chủng tộc khác như cuộc diệt chủng Do Thái do nhà độc tài Hitler phát động. Số phận của các dân tộc bản địa tại Úc Châu, Á Châu và Phi Châu cũng không kém thê thảm vì các tình trạng đàn áp, tiêu diệt, loại trừ, gạt bỏ ngoài lề xã hội vẫn tiếp diễn ngày nay, tuy dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức Tổng Giám mục Shinbano Tomaji về vấn đề này. Thưa Đức Tổng Giám mục Tomaji, hiện nay trên thế giới có bao nhiêu triệu nhóm dân bản địa tất cả?
Người ta nói tới 370 triệu người sống trong 90 quốc gia trên thế giới, được coi như hay được xếp loại trong danh sách là các dân tộc bản địa. Từ viễn tượng của giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cần phải thừa nhận căn cước của họ như là cộng đoàn nhân loại, tôn trọng các truyền thống và các lựa chọn của họ, và như thế cũng thừa nhận rằng họ có quyền sống trong vùng đất trong đó họ đã luôn luôn hiện diện. Có ý chí từ cộng đoàn quốc tế trong việc đương đầu với tình trạng này một cách hiệu quả hơn, nhưng đôi khi cũng có sự kỳ thị các cộng đoàn dân bản địa. Chẳng hạn trong các ngày 22 và 23 tháng 9, có hội nghị quốc tế các dân tộc nhằm mục đích hợp thức hóa các thực hành hữu hiệu hơn và tôn trọng hơn đối với căn tính của các dân tộc này, hầu có thể cải tiến hạnh phúc, sự lớn mạnh nhân bản và tinh thần của các anh chị em này.
Theo Liên Hiệp Quốc, như Đức Cha đã nói, các quyền con người và các quyền tự do căn bản của các dân tộc bản địa tiếp tục bị vi phạm, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Trong các vùng đất nơi các dân tộc bản địa này sinh sống, thí dụ có các tổ chức đa quốc tới khai thác các quặng mỏ hay nhiên liệu ích lợi và quý giá, cũng như để khai thác vài đặc thù địa phương, các thảo mộc hay tài nguyên, rồi sau đó bán trên thị trường mà không tôn trọng các đòi buộc môi sinh của các vùng đất ấy, hay không tôn trọng các quyền của các cộng đoàn này từ bao lâu nay, vẫn có vài truyền thống bình dân nào đó, hay kiểu sử dụng các tài nguyên thiên nhiên nào đó. Giờ đây, phải thừa nhận cả các lợi nhuận tiền bạc nữa, bởi vì chúng là các sản phẩm và các sáng kiến văn hóa kiểu mẫu của các dân tộc này.
Như vậy, có thể khẳng định rằng sự phát triển toàn vẹn của các dân tộc bản địa này đã bị chậm trễ, nếu không muốn nói là bị khước từ, có phải vậy không, thưa Đức Cha?
Vâng, các dân tộc bản địa này phải được nâng đỡ trên lộ trình phát triển nhân bản và kinh tế, bởi vì rất thường khi họ bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội và bị các quốc gia và các chính quyền lãng quên. Việc khích lệ mà người ta đang làm qua các sáng kiến như bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc bản địa hay hội nghị quốc tế trong tháng 9 có mục đích cho thấy các đòi buộc của các dân tộc này. Đó không chỉ là tạo thuận tiện cho sự phát triển của họ, mà cũng còn làm mở đường cho một sự hòa giải giữa đa số dân chúng, các chính quyền của quốc gia và các nhóm. Làm sao để có thể đạt được các mục tiêu chung sống thanh bình và xây dựng? Tòa Thánh đã lên tiếng trong hướng này để có một lộ trình tiến bộ và phát triển độc quy với nhau, chứ không trong thế xung khắc giữa các dân tộc bản địa và phần dân còn lại của quốc gia.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Shimano Tomaji, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc vi phạm quyền của các nhóm dân bản địa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày hiệu quả tuyệt vời của việc thực hành đạo đức bình dân với ba kinh kính mừng.
Câu chuyện xảy ra tại Tây Ban Nha vào năm 1936. Năm ấy, trong đoàn quân Banderas có một binh sĩ tên Jacobe. Chàng thường trò chuyện với cha tuyên úy, nhưng tuyệt nhiên người ta không bao giờ thấy chàng đi xưng tội, kể cả trong những thời điểm khó khăn nguy hiểm nhất. Thêm vào đó, trong những cuộc đàm đạo, chàng luôn tỏ ra là một người vô thần, một loại vô thần thứ thiệt, mặc dầu bề ngoài có vẻ kính cẩn tôn trọng. Một ngày, một toán lính Banderas lâm trận và một viên đạn bắn thẳng vào tim khiến chàng Jacobe gục ngã và chết tức khắc. Sau khi chàng qua đời, cha tuyên úy không ngừng kể lại câu chuyện cảm động về chàng Jacobe. Chàng sinh ra trong một gia đình công giáo khá giả và đạo đức. Lớn lên, chàng tỏa sáng trí thông minh và nổi bật về các nhân đức. Nhưng rồi vì bất cẩn trong việc đọc các sách báo xấu nên chàng đánh mất đức tin. Thân mẫu chàng, trên giường chết, tha thiết nói với con trai: "Mẹ muốn con hứa với mẹ một điều, luôn luôn đọc mỗi ngày ba kinh kính mừng Maria." Chàng Jacobe xúc động đến nghẹn lời. Sau cùng, với giọng khàn khàn, chàng trả lời mẹ trong tiếng nấc: "Thưa mẹ, con xin hứa với mẹ như thế, con xin hứa với mẹ như thế." Người mẹ qua đời, trong con tim chàng trai mỗi ngày một dâng cao niềm âu lo lẫn trống rỗng, khiến chàng quyết định ghi danh vào đoàn quân Banderas để ra đi tìm cái chết. Trong các cuộc đàm đạo với Jacobe, trong tư cách linh mục, tôi thường cố gắng khuyên chàng đi xưng tội, nhưng câu trả lời của chàng trước sau như một: "Thưa cha, con rất muốn tin, nhưng con không thể tin." Thế nhưng khi biết được lời chàng hứa với thân mẫu trước khi mẹ chàng qua đời, tôi bỗng cảm thấy an tâm. Tôi tin tưởng vững chắc rằng hiền mẫu Maria Thiên Quốc sẽ không để cho chàng phải bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục, và sự thật đã xảy ra đúng như vậy. Mới hôm qua đây, lúc trời đã khuya, chàng bất ngờ đi vào lều của tôi và nói: "Thưa cha, con linh cảm giờ chết đang đến gần, con đến để xưng tội, xin cha ban phép giải tội cho con." Ngày hôm sau, chàng đã gục ngã vì viên đạn của kẻ thù. Câu chuyện thứ hai liên quan đến các nữ tu Ursulines, chân phước tử đạo thành Valenciennes, miền cực bắc nước Pháp. Đó là thời kỳ hỗn loạn đau thương sau cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Bị quân cách mạng kết án tử hình, các chị sốt sắng chuẩn bị cho những giây phút trọng đại cuối cùng. Bọn lính ra lệnh cho các chị phải cởi bỏ tu phục, chỉ còn giữ trên người vỏn vẹn chiếc áo ngắn và cái jubon. Tóc thì bị cắt ngắn để không gây rắc rối cho cái máy chém đầu. Rồi bọn lính dẫn các chị đi diễu qua các đường phố với mục đích làm nhục các chị. Nhưng các chị bình thản không nao núng, các chị vừa đi vừa đọc lớn tiếng kinh cầu Đức Bà Maria. Các chị tiến lên đoạn đầu đài với dáng vẻ uy nghi trang trọng, tất cả đều nắm chặt trong tay tràng chuỗi mân côi. Các tên đao phụ muốn giật khỏi tay các chị các tràng chuỗi mân côi, nhưng các chị van xin hãy để yên các chị với các tràng chuỗi quý báu này. Các tên đao phụ ngạc nhiên, không hiểu các chị sẽ làm gì với các vật này khi bước lên đoạn đầu đài. Cả ông quan tòa cũng chế nhạo các chị. Ông truyền còng tay các chị lại và truyền đặt các chuỗi tràng hạt mân côi trên đầu các chị. Thật ra, đây là một lệnh truyền tiên tri. Nó như dấu chỉ vòng triều thiên các chị sẽ nhận lãnh khi chấp nhận chết vì đức tin Công giáo và vì tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng là tình quân muôn thuở của các trinh nữ. Các nữ tu Ursuline thành Valenciennes bị chặt đầu vào ngày 23 tháng 10 năm 1794. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 đã tôn phong các chị lên bậc chân phước ngày 13 tháng 6 năm 1920. Đọc Kinh dân Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà, là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người, nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước đây chúng ta đã thấy trong tất cả các cộng đoàn Kitô thời các thánh tông đồ đã có nghi thức cử hành thánh thể như một dấu chỉ riêng biệt và độc đáo. Từ đâu các môn đệ trước Kitô chịu đóng đanh và sống lại có thói quen cử hành các nghi thức đó? Thánh Phaolô tông đồ cho biết thói quen ấy bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu, đấng đã truyền cho các môn đệ hãy làm điều ấy để tưởng nhớ đến Ngài. Và thánh nhân viết cho các tín hữu thành Corinto: "Thật vậy, điều tôi lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em." Quả thực, đó là một điều thuộc về truyền thống của giáo hội. Lời tuyên bố của thánh Phaolô được củng cố do nhiều bài giáo lý trong thời sơ khai
và đã được các thánh sử đúc kết thành sách tin mừng nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Cả ba trình thuật tin mừng này đều kể lại việc làm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly với các môn đệ trước khi trở về cùng Chúa Cha. Kính mời quý vị nghe lại các trình thuật này. Trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 26 từ câu 17 đến 30 có ghi lại rằng, ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo, các con đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy. Thầy nhắn, thời giờ của Thầy đã đến gần, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của Thầy. Các môn đệ làm y như lời Chúa Giêsu đã truyền và dọn lễ vượt qua. Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói, Thầy bảo thật các con, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi người, Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Người đáp, kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn con người ra đi, theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi, Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Người trả lời, chính anh nói đó. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói, Các con cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói, Tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho các con biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng các con uống thứ rượu mới trong nước của cha Thầy. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ đi lên núi Ô-liu.
Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 14 từ câu 12 đến 26 viết: Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các con đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các con. Cứ đi theo người đó vào nhà nào, các con hãy thưa với chủ nhà. Thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các con một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các con hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói. Và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu tới cùng với nhóm 12. Đang khi dùng bữa, người nói, Thầy bảo thật các con, có người trong các con sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy. Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người, chẳng lẽ con sao? Người đáp, chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói, các con hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật các con, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu.
Trình thật thứ ba về biến cố Chúa Giêsu là phép thánh thể được Thánh Luca kể lại trong tin mừng của Ngài. Đoạn 27, từ câu 7 đến 23. Đã đến ngày lễ bánh không men, ngày phải sát tế chuyên vượt qua, Đức Giêsu sai ông Phêrô với ông Gioan đi và dặn, các con hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua. Hai ông hỏi, Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? Người bảo họ, này khi vào thành, các con sẽ gặp một người mang vỏ nước, cứ đi theo người đó. người đó vào nhà nào thì các con vào và thưa với chủ nhà: Thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi trên lầu đã được trang bị. Các con hãy dọn ở đó. Các ông ra đi, thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Khi tới giờ đã đến, Đức Giê-xu vào bàn, và các tông đồ vào cùng với người. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho các con hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Các con hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho các con biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: Đây là mình thầy hy sinh vì các con. Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì các con. Nhưng này bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.
Sau cùng, trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 11, từ câu 17 đến câu 34, Thánh Phaolô khiển trách thái độ bất xứng của các tín hữu khi dự thánh lễ, và Ngài kể lại việc Chúa Giê-xu lập phép thánh thể. Thánh nhân viết: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thực vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì các con. Các con hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người đau ốm suy nhược và cũng có lắm người đã chết. Giả như chúng ta tự xét mình thì chúng ta đã không bị xét xử. Nhưng khi Chúa xét xử là người sửa dạy chúng ta để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Ai đói thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hóa ra để bị kết án. Về các vấn đề khác, tôi sẽ liệu khi nào đến thăm anh em. Bốn bản trình thuật trên đây tuy có nhiều khác biệt nhỏ, nhưng tất cả đều chịu ảnh hưởng của phụng vụ, nghĩa là trước khi được ghi thành văn bản, các nghi thức thánh thể đó đã được cử hành trong các cộng đoàn Kitô. Trình thuật của Matthew và Marco phản ánh phụng vụ của các giáo hội Kitô gốc Do Thái, cũng gọi là phụng vụ Palestine, trong khi trình thuật của Luca và Phaolô phản ánh phụng vụ của các giáo hội Hy Lạp. Tuy có những khác biệt, nhưng cử chỉ của Chúa Giê-xu khi lập phép thánh thể là một cử chỉ ngoại thường, chưa từng có và mang một sứ điệp sâu xa, nhưng vẫn được lồng trong khung cảnh phụng vụ Do Thái đã có trước là bữa tiệc lễ vượt qua và mang lại một ý nghĩa đặc biệt mới mẻ. Thánh thể là một sự trao ban lương thực. Các con hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Sự kiện này càng được nhấn mạnh trong tin mừng theo Thánh Gioan về sau. Bữa tiệc vượt qua ấy cũng là một nghi thức tưởng niệm, nhưng trong khi lễ vượt qua của Do Thái nhắc nhớ sự can thiệp của Chúa để giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập và lập giao ước với dân, thì nghi thức mới do Chúa Giê-xu thiết lập là để tưởng niệm bản thân Ngài. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Chúa Kitô là một tổng hợp gồm tóm toàn thể công trình cứu chuộc và mầu nhiệm vượt qua. Đức Kitô, chiên vượt qua của chúng ta, đã chịu sát tế.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm qua cả sáng lẫn chiều, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã nhóm họp trong các nhóm nhỏ, tùy theo sinh ngữ để đào sâu các vấn đề. Damasco. Năm tín hữu Kitô ở Syria bị nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt cóc đã được trả tự do sáng Chủ nhật 12 tháng 10 vừa qua. Luân Đôn. Giáo hội Anh giáo và Công giáo tại Anh quốc chào mừng sự việc Quốc hội Anh chấp thuận đề nghị nhìn nhận Palestine như một quốc gia độc lập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.